thì quý vị làm thế nào quý vị được kinh nghiệm trong khi nói?
Trước hết,
khi nói chuyện
với một người khác,
mình nên lắng nghe một cách tâm chú những gì người ấy nói. Chứ không phải mình niệm nghe à, nghe à, nghe à. Nếu mà quý vị niệm nghe à thì quý vị cũng hiểu chi hết. Do đó mà người ta nói mình cái mình mặt mình ngơ 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 ngơ, người ta nói mình khùng. Mình hiểu chi hết mà. Nói xong, nói làm như nó một biết hai khùng, nói vậy đó. Không hiểu gì hết. Do đó mình, khi mình nghe, mình phải hiểu, mình nghe cho thật kỹ người đó. Bởi vì sư Ujotika ngài nói, cái nghệ thuật mà làm giúp đỡ người khác là mình phải lắng nghe người ấy rất là kỹ. Quý vị thấy bên này có các bác sĩ tâm lý đó. Quý vị thấy là họ bắt đầu họ bấm nút ạ, họ có đồng hồ bấm nút ạ, họ nghe quý vị thôi. Nói mình 5 phút là tính 50 đô, mình nói 20 phút, 30 phút là tính 100 đô lấy đi dụ. Sư nghe nói cho chứ bao giờ đi bác sĩ tâm lý hết. Họ chỉ ngồi đó họ nghe quý vị thôi. Thêm cái tánh niệm trong khi nói chuyện là mình phải thật lắng nghe người khác nói. Đó, cái đó thì tương đối tôi thấy cảm thấy không có gì khó, lâu lâu nó quên nhưng mà đôi khi cũng làm được. Bây giờ cái kế khó này là trong khi mà mình lắng nghe người đó nói á, mình phải quay chừng cái tâm của mình, cái tâm mình nó phản ứng như thế nào trước cái lời của người đó nói. Có thể là mình vui, mình buồn, mình thích hay không thích, và đôi khi mình phê bình, mình xác đoán được à, cái bà nào mình nói mà mình không thích rồi, bà nói cái gì số vô duyên quá phải được nhâm nói ra. Ví dụ như sư là một vị sư ở cái bìa tay tòng, sư nhâm nói thôi có nhiều Phật tử họ liên thiên bất thành, nói gọi long distance, họ nói toàn chuyện gì đâu, mình tâm mình nó cứ cha này bà xào quá mà đâu không dám nói. Thì quý vị thấy đó, nó đang xác đoán ở trong tâm mình, nó đang xác đoán. Mà quý vị thấy nó rất là hay, nó xác đoán, nó nói, nó làm chuyện này chuyện kia, mà cái nào mình thấy cũng hay hết á. Đó, nó làm vậy rồi đó. Rồi đến khi mình ta nói nhiều quá, lúc nó thúc ra nó nói cái nó tầm bậy, mình không thấy tâm mình. Quý vị để ý à, mình giận ai cũng vậy đó. Khi mà mình nói cái chi đó đối với một người nào đó đó, mình trả lời một cái câu mà ví dụ như họ nói cái gì mình trả lời lại mà với cái sự tấm giận, mình đã có cái tâm ghét người đó nhiều lần rồi. Mình thấy cách đi của họ mình cũng ghét, cách ăn mặc của họ mình cũng ghét, cái miệng ta cũng ghét, cái mũi cũng ghét, cái chi mình cũng thích hết. Bởi vì mình đã có ác cảm rồi, một cái. Mà trong thiền đó họ nói, thế mỗi lần mà mình dòm cái đó, tâm mình sân lên, mình không biết, tâm nó cái đồ sân á, nó là một nửa. Sẽ lấy ví dụ như vậy. Thấy chút nữa lúc đầu thấy, ví dụ như thấy cái mặt qua toàn chuyện vô duyên là đã ghét nữa nè. Thấy cái miệng hơi mơ méo, ghét chút nữa, như vậy từ một nửa lên tới một à. Thì dòng thấy áo éo lên nửa, cứ tăng dần đó. Cái đồ dần á, cứ tăng dần nhưng mà mình không thấy. Mình tưởng là mình ghét, mình nói là ôi cái mặt bà gì ghét, mình nói ghét vậy thôi. Nhưng mà trong thiền họ phân tách tâm cho mình thấy, cứ một lần tâm mình nói, mình bực như vậy á, là nó cứ tăng. Cho tới một lúc nào đó mà chạy tới trước mặt mình, nó nói một câu mà cũng không có chi hết, mà mình cảm thấy vô duyên là mình xẹt ra là mình nổi lửa, là mình nói tầm bậy rồi. Do đó mà khi mà một người nào khác nói thì cái kỹ thuật mà chánh niệm là phải làm sao mà qua cái tâm của mình. Thì quý vị thấy rất là khó. Qua cái tâm, khi mà người ta nói chuyện mà mình không thích á, thì mình còn qua cái tâm của mình. Mà nói chuyện mình thích thì thôi mình hết. Thôi hỏi câu này câu kia, hỏi tùm lum đã la thôi. Đôi khi người ta chưa nói mình đã hỏi rồi, vì nói cái chuyện mà mình thích mà. Do đó là khi nói chuyện với người khác, mình phải lắng nghe người đó và quay chuyện cái tâm của mình. Và cuối cùng cái thứ ba càng khó hơn nữa, phải quay cái tác ý của mình muốn nói cái gì. Cái này thì thấy nhiều lần nó rất là xảy ra với sư. Tặc sư đôi khi thích nói chơi lắm à, sư biết đôi khi nói chơi mà nói, đôi khi nói tầm bậy à. Thành ra sư gặp Phật tử quen á, bây giờ là sư phải cẩn thận. Khi mà sư nói cái gì đó, có một lần sư thấy có một vị đã tới cho sư món đồ thôi. Sư nói vui vẻ thôi, nhưng mà người đó giận. Vì nói mình nói bất cẩn quá. Bởi vì trong cái lời nói chơi mình nói bất cẩn. Tại cách đây không lâu gặp vị đó nữa, thì sư thấy cái thái độ đó, sư biết họ thái độ rồi. Chứ đó lúc đó tâm bây giờ mình nó sân. Thì khi tâm mình sân á, giống như mình nói tại sao mà hồi trước tôi nói vậy, tôi vui vẻ mà bây giờ tôi phải nói trở lại, bởi vì lúc đó tâm nó bao chữa rồi. Bởi vì mình thấy cái thái độ họ thay đổi, do đó mà tâm mình nó bao chữa. Thì quý vị thấy đó là những cái phản ứng của tâm mà đôi khi mình không thấy. Vì vậy cái thách niệm tâm khuyên quý vị luôn luôn từ sáng tới tối coi chừng tâm của quý vị. Bất cứ giờ phút nào quý vị cũng ráng coi cái tâm của quý vị. Coi tâm là như thế nào? Sư có một cái thói quen mà sư đang tập, đó là sư con cái đồng hồ. ví dụ chẳng hạn như bây giờ sư đi trong chùa, sư đi vòng vòng chùa, sư thấy bầu trời xanh, sư nói bầu trời hôm nay xanh, lấy ví dụ như vậy. Như vậy quý vị thấy cái ý nghĩa bầu trời xanh từ nó là rất là vô thượng vô phạm, không thương không ghét gì hết. Nhưng mà nếu mà sư ra mà sư thấy bầu trời mây đen á, sư nói trời sắp mưa, mưa nữa, mưa gì mưa hoài á, quý vị thấy bắt đầu nó có cái ghét trong rồi. Thì khi mà cái ý nghĩa phát khởi nói rằng bầu trời xanh và bầu trời sắp mưa, hai cái đó nếu mình biết á, thì quý vị thấy mình sẽ biết cái tâm mình nó nghĩ cái gì nữa. Thì sư có cái đồng hồ, sư quay chừng tâm của sư. Khi mà sư ra sư suy nghĩ rằng có cái bầu trời xanh á, thì lúc biết, lúc bây giờ sư biết tâm của sư suy nghĩ lúc đó, ví dụ như khoảng 9 giờ. Bây giờ sư quay cái đồng hồ trong 5 phút tới nữa, tâm của sư nó đang ở đâu? Nếu như mà sư bắt được cái tâm của sư trong vòng trong từ 9 giờ mà 9 giờ lại 5, mà sư yên tâm rằng cái tâm của sư nó không có bị loạn động trong 5 phút, dưới 5 phút. Quý vị hiểu ý sư nói không ạ? Bắt đầu từ phút thứ nhất mà cho tới phút thứ 5 á, sư không biết tâm của sư nó loạn động trong đó như thế nào, không cần biết. Nhưng mà sư biết rằng cái giây phút ở lúc 9 giờ và một vài giây trước khi mà 9 giờ lại 5 phút là sư có chánh niệm. Thì các vị và thiền sư ở bên ngài sư mình họ nói mình làm như vậy đó. Vậy là mình luôn luôn trở về với chính mình, không cần biết cái thời gian mình nó đã mất bao nhiêu. Đó là cái nhiều cái câu hỏi mình nhiều thiền sinh hỏi sư ngày hôm nay trong 2 ngày qua, là con tới đây con tập mà tâm con nó phóng đầu này đầu kia rồi, con không biết làm sao mà con giải quyết cái vấn đề phóng tâm. Quý vị thấy phóng tâm ai không phóng tâm? Ngài thiền sư Sĩ Hữu Minh ngài nói một ngày có 24 tiếng. Ví dụ một ngày quý vị ngồi được 3 tiếng, ngồi thiền 3 tiếng, và quý vị ngủ 7 tiếng, 3 cộng với 7 10 tiếng. Một ngày có 24 tiếng, quý vị ngủ hết 7 tiếng và quý vị ngồi thiền được 3 tiếng là quý vị giỏi đấy, ngài xuất sắc lắm mới ngồi được 3 tiếng. 24 mà trừ 10 đi còn lại 14, thì ngài hỏi 14 tiếng đó mình làm gì? Có bao giờ trong cái 14 tiếng đồng hồ đó mình biết tâm mình nó suy nghĩ gì không? Do đó mà khi mà quý vị một tuần hay là một tháng thì quý vị đến đây một lần, cả suốt thời gian đó quý vị không take care cái tâm của quý vị không biết tâm quý vị. Bây giờ quý vị tới đây quý vị ngồi một buổi, quý vị loại tâm quý vị cho yên, thì làm sao mà yên được? Vì tâm là vốn gì của nó, cái bản chất của nó là nó phải bắt cái cảnh. Bất cứ cái cảnh gì nó không cần biết nó bắt cái cảnh, bởi vì nhờ vậy mình mới sinh hoạt được. Còn mà nếu tâm không bắt cảnh mình sinh hoạt không được. Vậy thì tại sao khi mình ngồi xuống mình đòi tâm nó phải nằm ở trong này? Như vậy quý vị thấy cái ý niệm mà vô ngã nó không có ở trong tâm của mình. Tức là mình đòi hỏi rằng khi mình ngồi xuống này tâm nó phải yên trong mình. Bởi vì sao? Khi mà quý vị ngồi mà tâm mà quý vị mà nó nằm ở trong địa mục thì quý vị thấy rất là thoải mái. Đấy cái điểm lợi chỗ đó. Quý vị thiền sinh mà hỏi sư vừa rồi đó, ông có nói là sư hỏi tại sao mà đạo hữu muốn tâm của đạo hữu nằm ở trong địa mục mà con ngồi một tiếng đồng hồ tâm con ô thôi nó chạy đầu này đầu kia, con kéo nó bao nhiêu nó chạy, kéo bao nhiêu nó chạy. Thì sư hỏi tại sao mà đạo hữu muốn tâm đạo hữu nằm trên địa mục? Nó 3 tháng trước con ngồi trời tâm nó yên quá, con thấy ánh sáng, con thấy mát mẻ. Quý vị thấy không? Kẹt rồi, mấy tu bấy nhiêu xong là thấy tham rồi. Do đó mà ngài hòa thượng U Cung Đa La ngài nói nếu quý vị niệm mà quý vị mong cầu cái gì trong hiện tại á, nó khác hơn cái mà quý vị muốn, hay là cái quý vị phải kinh nghiệm trong hiện tại là cái sự đau khổ nè. Đạo hữu đã nói như vậy, tức là hiện tại cái sự phóng tâm là cái sự đau khổ, và đạo hữu đã muốn cái tình trạng yên tĩnh êm lặng mát mẻ mà đạo hữu đã kinh nghiệm mấy tháng trước. Như vậy quý vị thấy quý vị đang tối bỏ hiện tại, trong khi cái thực tập thiền minh sát tuệ là dạy cho quý vị phải sống trong hiện tại, nghĩa là hiện tại như thế nào mình phải chấp nhận như vậy thôi. Mình nếu mình không thay đổi phải chấp nhận. Nhưng mà cái vị hành giả đấy là cứ ngồi đây và mong cầu, thì chính cái sự mong cầu đó làm cho cái tâm của mình nó càng rối ren thêm và càng mình càng suy nghĩ thêm. Vì vậy cái phương cách để mà giải quyết cái vấn đề phóng tâm là quý vị phải chấp nhận phóng tâm. Nó là một cái hiện tượng tự nhiên, mình không thể thay đổi được. Bởi vì như sư nói là nếu như tâm mình không phóng thì làm sao mình sinh hoạt? Rồi, và sau khi mình chấp nhận phóng tâm rồi, mình cho nó là một cái hiện tượng tự nhiên rồi, mình có cái chánh niệm về cái sự phóng tâm. Thế nào là cái sự chánh niệm về phóng tâm? Bất cứ cái trạng thái tâm nào nó tới, mình ghi nhận.
Thì sư đã có trích lời của ngài Hòa Thiền sư Ujjotika. Đức Phật dạy chúng ta rằng khi hành giả tâm của hành giả bồn chồn, hành giả biết tâm mình bồn chồn. Lúc tâm của hành giả nó phóng dật, hành giả biết tâm mình phóng dật. Lúc tâm mình tham, mình biết tham. Lúc tâm mình sân, mình biết sân. Đức Phật không đòi hỏi rằng lúc ngồi tâm mình phải định, đừng có bồn chồn, đừng có phóng dật, đừng có tâm tham, đừng có tâm sân, không có. Đức Phật không đòi như vậy. Mà cái khổ là tại vì mình thêm vô. Nếu như quý vị ngồi một tiếng đồng hồ và tâm của quý vị nó phóng và quý vị biết và quý vị ghi nhận từng lần một là quý vị thực hành thiền minh sát tuệ. Còn nếu như mà quý vị ngồi thiền một tiếng đồng hồ mà quý vị cứ mong cầu rằng tâm quý vị cho nó yên, cho nó định, là quý vị tập cái gì chứ không phải quý vị thực tập thiền minh sát. Đợi quý vị thực tập thiền minh sát là quý vị phải sống trong hiện tại, phải chấp nhận những cái gì nó đang xảy ra. Và khi mà quý vị chấp nhận những gì nó đang xảy ra, quý vị chấp nhận cái hiện tại, thì những cái vấn đề nó sẽ giải quyết. Quý vị nghe lời nói của sư Ujjotika, ngài nói cái vấn đề trong cuộc sống của chúng ta đó không có ai tạo ra hết, mà chính cái tâm này ra. Tất cả những cái đều là do tâm hết. Khi quý vị hiểu tâm của quý vị thì vấn đề tự nhiên nó sẽ giải quyết. Không ai giải quyết được cái vấn đề của mình cho mình hết. Mình sống rất là gần rất là nhiều người, nhưng mà đôi khi mình cảm thấy rất là cô đơn, bởi vì không ai hiểu mình hết. Thì sư nói rằng tại sao mà quý vị than trách cái chuyện đó? Tại sao quý vị nghĩ rằng không ai hiểu mình hết? Quý vị cô đơn mà không ai hiểu mình. Quý vị có hiểu quý vị không mà quý vị đòi người khác hiểu quý vị? Thì bây giờ sư xin trở lại cái bài pháp của sư, còn không sư nói nữa thì nó đi quá xa. Thì để phương pháp giữ chánh niệm trong khi nói, quý vị phải nhớ là quý vị khi quý vị nói, quý vị phải cố gắng lắng nghe người khác, nghe người ta nói cái gì. Thứ hai nữa, khi mà lắng nghe người ta phải quay chừng thẳng ứng tâm mình. Và thứ ba là phải quay tác ý trong khi mình muốn nói cái gì. Một chỗ khác nữa nói về vấn đề chân thật, thì trong bài Kinh Từ Bi, Đức Phật có dạy rằng, dạy bốn những cái phẩm cách, phẩm tính của một vị tỳ khưu hay là một vị thiền trí thức. Người đó khi về viện thiền trí thức thì vị ấy không cần là phải tăng hay là tục. Thì có câu nói là dự lầm chánh trực đoan trang. Trong cái tiếng Pali, chữ chánh trực lặp lại hai lần, chánh trực rồi hoàn toàn chánh trực, lặp lại tới hai lần luôn. U chu cha su u chu cha, lặp lại tới hai lần. Và cái điểm cuối cùng mà sư cũng muốn nói về vấn đề chân thật nữa, đó là sự chân thật ở trong 30 pháp ba la mật. Ngày hôm qua sư không có thời giờ, thành ra sư chưa có nói. Hôm nay sư muốn chia sẻ với quý vị về cái ý nghĩa của chữ chân thật ở trong 10 pháp ba la mật. Thì quý vị biết 10 pháp ba la mật là 10 cái pháp mà bất cứ một vị Bồ Tát nào cũng phải thực hành để mà trở thành một vị chánh đẳng chánh giác, hay là các bậc thánh nhân các ngài cũng thực hành cái hành ba la mật này. Quý vị đó, quý vị cũng phải thực hành hành ba la mật thì quý vị mới kinh nghiệm được Phật pháp, chứ không phải riêng là các vị Bồ Tát thôi đâu. Bởi vì cái hành mà ba la mật của các vị mà Bồ Tát là các ngài mà nguyện trở thành Phật tổ đó, Phật chánh đẳng chánh giác, thì cái ba la mật rất là mạnh. Ngược lại mà nếu như mà cái ba la mật quý vị chỉ tu để cầu mong giải thoát thì quý vị phải có ba la mật vậy, nhưng mà cái cường độ tương đối nó đỡ hơn, nó ít hơn. Thì ở trong kinh nói về thế nào về cái hành ba la mật của một vị Bồ Tát, thì vị Bồ Tát nói chân thật có ba loại. Có ba loại nói chân thật. Nói chân thật để cho người khác tin mình. Thường thường người ta không tin bởi vì mình nói không có chân thật. Do đó bây giờ một vị Bồ Tát luôn luôn nói chân thật để cho người khác tin mình. Như vậy những lời của ngài nói là cái sự thật, và cái mục đích là để cho người khác tin mình. Rồi đôi khi có những lời mà ngài nói chân thật mà không phải để cho người khác tin mình, nhưng mà để mong cầu một điều gì đó cho được thành tựu. Thường thường họ nói do lời chân thật này cầu mong cho sự an, cầu mong cho quý vị được an vui hạnh phúc. Sư sẽ nói giải thích cái này chi tiết. Và thứ ba nữa, lời nói chân thật thì khỏi nói láo. Cái này quý vị nghe có hơi là nói chân thật để mà khỏi phải nói láo. Thì bây giờ sư xin nói từng cái một. Cái thứ nhất, nói chân thật để cho người khác tin mình. Bởi vì đôi khi mình không thể chứng minh cho người khác tin rằng mình nói những lời chân thật, cho đó mà người ta có những cái lời nguyện, những lời nguyện nó rất mình nói cũng phải một giống như lời thề vậy đó. Thì mình nói như vậy thì người ta mới tin mình được. Thì để mà giải thích những cái này thì người ta cho mình những cái ví dụ liên quan tới túc sanh truyền. Đây là câu chuyện liên quan tới một cái người Bà La Môn. Bà La Môn là chỉ là một cái người thường thôi, mà trẻ, mà lúc bây giờ là Bồ Tát. Bồ Tát là một cái vị Bà La Môn có tên là Maha Kanchana. Thì cái lúc bây giờ đó Bồ Tát á, có làm một điều là những cái vị Bồ Tát mà khi mà ngài sinh ra đó, thường thường là trong cái chuyện này mình coi thấy là ngài chọn cái cuộc sống ăn dật ở trong rừng, trong núi rồi vậy. Và trong cái câu chuyện này Bồ Tát Maha Kanchana cũng chọn cái đời sống ẩn dật, nhưng mà ngài không biết ẩn mình. Ngài thì sinh ra cái thành Ba La Nại, mà ngài vô trong rừng, ngài ở với 6 người em trai của mình, một cô em gái, một người bạn, với lại một người tớ trai, một người tớ gái. Cái đoàn tùy tùng là cả thảy là 11 người. Và họ sống, họ dựng lều, dựng trại bên một cái hồ và sống đó để mà tu niệm. Và họ sống nhờ vào những cái thực phẩm mà cây trái xung quanh cái rừng đó. Các vị này sống sống cái cuộc đời đạo sĩ, rồi lấy đi xung quanh rừng, xung quanh hai cây trái. Thì khi mà những cái vị đạo sĩ này mới tới cái khu rừng đó đó, thì họ đi hái trái cây á, đi chung với nhau. Thì cái người anh cả, tức là ngài Maha Sacchana đó, mới để ý rằng là các em của mình á, hay là những cái người mà làm việc với mình, họ đi khi mà họ đi hái trái cây á, họ nói chuyện dữ quá. Cái tác phong giống như những người mà ở ngoài phố, chứ không phải là những người đi tu niệm. Do đó ngài mới nói như thế này: này các em, thôi thì bây giờ đó, một buổi sáng đó, anh sẽ đích thân đi lấy hai trái cây, rồi các em và bạn và những cái người mà làm việc thôi ở nhà đi, quý vị ở nhà đi, rồi để tôi lo cho, tôi đi hái trái cây. Thì cũng giống như ở đây, khi một số quý vị thiền sinh thấy hy sinh sáng sớm dậy sớm sửa soạn điểm tâm, được quý vị ngồi thiền xong rồi quý vị lên quý vị ăn, quý vị khỏe mất công dọn dẹp, hay là quý vị khỏe mất công phải sửa soạn gì hết đó, họ thì đó cũng thực hành hành Bồ Tát đấy. Quý vị mà thấy những người đó, quý vị cũng nên thương và hiểu là họ đang thực hành hành Bồ Tát. Thì cái người anh mới nói: vậy thì thôi bây giờ mấy em ở nhà đi, rồi anh sẽ đích thân đi hái trái cây về cho các em ăn, và các em chỉ ở tu niệm mà thôi. Thì mấy người em trai nói là không được, anh là anh đầu đàn, anh là giống như là người anh cả của chúng tôi, bây giờ chúng tôi sống cuộc đời đạo sĩ thì anh là người cái gì mà lãnh đạo tinh thần của chúng tôi, mà anh đi hái cho trái cây chúng tôi về ăn quay sao cho được. Rồi trong đoàn của mình nó có 2 người đàn bà, 2 cô đó đi cũng được, lỡ đi giữa đường để gặp thú dữ rồi làm sao. Do đó mà tôi đề nghị đó, thì là một trong những người anh mới đề nghị, nói thôi bây giờ đó, để 8 người đàn ông chúng tôi, trong cái nhóm đi đó nó có cả thể là 9 người đàn ông, 2 người đàn bà. Bồ Tát thì không đi rồi nè, vì Bồ Tát là trưởng đoàn. Do đó mà 2 người đàn bà không đi, do đó còn lại 8 vị người nam. Thì mấy người đó mới nói thôi để chúng tôi đi, để chúng tôi là người đàn ông, chúng tôi đi hái trái cây để về hết cho cả nhóm ăn. Thì 8 người đó thay phiên nhau đi hái trái cây. Nhưng mà tới một cái giai đoạn thì các vị thấy bây giờ mình cứ bố trong rừng, mình lục lạc, mình kiếm trái cây này trái kia ngon, thì cái tâm của mình nó cũng chưa có yên. Bởi vì các vị đó bây giờ sống cuộc đời ẩn sĩ rồi, do đó mà xoay lưng lại với tất cả những cái gì ở thế gian. Và các ngài cảm nhận rằng ngay cái chuyện mà đi vô trong rừng mà lục lạc trái cây, rồi đôi khi cũng thích món này, thích trái kia, mà bỏ trái này, trái nọ. Do đó các vị đề nghị với nhau đó, thôi bây giờ đó, kể từ giờ phút này đó, báo cho tất cả trong đoàn biết đó, là không đi hái trái cây nữa. Mà ở bên này có những cái hồ sen, hồ súng đó, thì tất cả những cái đọt sen, những cái hột sen, tất cả những gì ăn được từ mấy cái đó thì mình hái lên ăn thôi, chứ không đi hái trái cây nữa. Thì sau khi mà quyết định như vậy đó, thì tất cả các mấy anh em mới làm như vậy. Thì tới một giai đoạn đó, họ tu hành tới một bước mà họ cảm thấy rằng á, bây giờ mà đi hái trái cây rồi gặp ăn uống, rồi gặp nhau, rồi nói chuyện á, cũng bất tiện quá đi, là làm cho cái tâm mình nó động, làm cho pháp hành không có tiến bộ. Thì mới đề nghị với nhau như thế này: thôi bây giờ 8 người á, một người một ngày một phiên thôi, phiên người nào thì đi hái trong cái hồ sen nó có cái gì, có hột hay là có ngó sen, là có cái thị gì ăn được thì hái về, thì chia làm 11 phần. Rồi cái người anh đầu tiên á, anh cả đầu tiên á, sẽ vô lấy phần của mình. Sau khi mà lấy cái phần của mình xong xuôi rồi, mới gọt, lấy cái dùi gọt cái trống, báo cho các em biết, cái người kế biết, anh kế biết là sẽ tới lấy đồ ăn. Và cứ như vậy tuần tự thay phiên nhau, do đó không ai gặp ai hết. và các vị sống rất là thanh tịnh ở trong rừng và tu niệm. Thì bởi vì cái sự tu niệm của các vị nó quá thanh tịnh, là quá trong sạch, do đó mà thấu tới Thiên Vương Đế Thích. Thì quý vị biết Thiên Vương Đế Thích ông có một cái giống như là cái ngai vậy, trong kinh nói cái ngai nó bằng đá. Thì khi nào mà dưới nhân gian này có người làm cái gì mà tu hành mà chân chánh á, thì đồng lòng với Thiên Vương Đế Thích, cái ngai nó nóng lên. Và khi mà cái ngai nóng lên là thường thường ông dùng cái tâm của ông quán coi thử có cái người nào mà tu hành trong sạch quá đi, thì Thiên Vương Đế Thích xuống để giúp. Cái này quý vị nghe rất nhiều trong câu chuyện, thì khi nào có dịp sư sẽ nói. Thì trong trường hợp này thì thấy mấy vị này tu hành trong sạch như vậy, tự nhiên cái chỗ ngồi của Thiên Vương Đế Thích nóng, và ông dùng cái tâm mình ông xét coi thử câu chuyện như thế nào, thì ông thấy ui, cái nhóm mấy anh em này họ sống đời thì có trong sạch, họ là những cái người giàu có mà họ bỏ hết tất cả để vô trong rừng, họ sống cuộc đời phàm hạnh rất là tốt. Nhưng mà ông Thiên Vương Đế Thích ông nói, nhưng mà tôi cũng tin, thôi để tôi thử qua thì sao. Thì ông thử bằng cách như thế nào, thì trong 3 ngày liên tiếp ông giấu đồ ăn của cái gì mà trượt đoàn, tức là Bồ Tát, ông đem giấu. Do đó mà khi mà Bồ Tát vào ngày thứ nhất thấy đồ ăn của mình không có, thì khi Bồ Tát vô mà thấy đồ ăn mình không có, mình nói ồ, như vậy thì là cái em đứa em trai của mình mà trong cái ngày hôm nay nó đi lấy đồ ăn, chắc là nó quên phần của mình. Thôi Bồ Tát bỏ qua, không có nói nữa, không có để ý tới chuyện đó. Thì đến tới ngày kế vô nữa, ủa cũng thấy đồ ăn phần của mình, đến nó có 10 phần à, phần mình có. Lúc Bồ Tát của nghĩ trung tâm, vậy thì chắc có lẽ là mình làm cái điều gì mà không có hay, do đó làm cho mấy em mình buồn, nó hiểu lầm mình. À vậy thì thôi, chắc có lẽ là nó không bỏ ăn cho mình để nó trừng phạt mình đây, thôi chịu. Ngày thứ hai cũng không có nói gì hết. Tới ngày thứ ba đó, vô nữa cũng thấy đồ ăn của mình, thì Đức Bồ Tát mình nghĩ trung tâm, thôi thì bây giờ mình cũng phải kêu mấy em mình ra để mình xin lỗi. Thứ nhất là nếu mà mình tiếp tục như vậy thì mình đói, mà thứ hai nữa mình mang tội với tụi nó, mình làm cái điều lỗi nó không cho mình ăn. Chứ nếu mà mình đàng hoàng tử tế là đã cho mình ăn rồi, ngày có một bữa cho mấy. Thì mình lấy cái cây gọt cái tấm, gọt hết tất cả anh em lại. Mình hỏi các em này, thì chắc các em anh đã có làm cái điều gì lỗi mà các em đã không cho anh ăn, anh thấy phần ăn của anh. Thì cái người em kế mới nói, mới đứng dậy mới nói rằng, thưa anh, em xin thề với anh, đây là cái lời nguyện của ông này đó, em xin trước mặt anh, em xin thưa với anh, và đây là cái điều chân thật rằng em không bao giờ giấu đồ ăn của em, của anh. Nếu mà em giấu đồ ăn của anh á, thì xin cho em có ngựa, xin cho em có voi, xin cho em có vàng, xin cho em có bạc, xin cho em có một cô vợ thật đẹp, và em sống với cô vợ ngay tại chỗ này. Thì quý vị thấy ông nói vậy đó, nếu mà tôi mà làm mà cái gì mà trái á, thì xin cho tôi được mấy cái này. Thì quý vị thấy đây là những người tu mà có vàng, có bạc, có vợ, có con, có ngựa, có quay, thì hết tu rồi. Thay vì mình nói nếu như mà tôi tu thì xin, nếu mà tôi lấy đồ ăn của anh thì xin trời hành đất phạt, hay là tôi mất vợ mất con hay là mất nhà mất cửa, không, ông ấy nguồn ngược lại. Thì khi mà nói như vậy thì người em biết anh mình nói rất là người anh mới biết em mình nói rất là chân thật. Thì đây là cái lời nói chân thật để cho người khác tin mình, chứ không phải là không tin mình. Vì hiểu rằng là mình là người tu mà bây giờ mà nguyện như vậy thì là cái thật tình là không có lấy phần của mình, tức là không giấu cái phần ăn của mình. Rồi cái người anh mới nói, Đức Bồ Tát lúc bây giờ mới nói, nếu như mà em đã nói như vậy thì thôi, anh hiểu rằng là tâm em rất là trong sạch và em thật sự là không có giấu được phần ăn của anh. Vậy thì thôi bây giờ em đi về đi và tiếp tục đi tu niệm không sao hết. Thì trong khi những cái người mà em khác, trong khi mà cái vị này mà nói cái câu nguyện như vậy đó, thì tất cả bịt lỗ tai. Người ta hỏi tại sao bịt lỗ tai, bởi vì mấy ông nói nghe cái tiếng thấy dơ quá, ghê quá. Làm gì mà có vợ, có con, có nhà, có cửa, thấy nghe được không bao nhiêu, để thấy khổ rồi. Khoan nói chuyện là có rồi. Quý vị nhớ, đây là tiền thân của Bồ Tát mà Đức Phật, rồi sau này các vị này là sẽ trở thành đại đệ tử của Phật nghe, chứ không phải mình đâu. Mình thì chắc mình nguyện cách khác ạ. Rồi sau đó tất cả các người em khác cũng nói như vậy nữa. Thì đây là một cái ví dụ cho quý vị thấy, khi một cái vị thánh nhân hay là một cái vị Bồ Tát, người ta nguyện là nguyện như vậy đó. Nguyện để cho người khác tin rằng mình cái chiều điều mình nói là sự thật. Câu chuyện còn rất là dài nữa, nhưng mà nếu mà suy nói tiếp nữa thì chắc có lẽ không có thời giờ, để quý vị một cái dịp khác. Bây giờ câu chuyện thứ hai để giải thích cái điểm là khi mà mình một vị Bồ Tát hay một vị thánh nhân nói một cái lời sự thật ra và mong cầu rằng cái sự thật này cho mình được một cái điều ước nguyện chi đó, thì có cái sự tích của Đức Bồ Tát tên là Suvana Samma. Thì chắc có lẽ quý vị nghe cái sự tích này rồi. Suvana Samma là một cái chàng trai rất là dễ thương, mà sinh ra Bồ Tát sinh ra là con của một người đánh cá, mà lúc bây giờ Bồ Tát có tâm từ rất là nhiều. Thì khi mà Bồ Tát lên lớn lên khoảng chừng lối chừng 14-15 tuổi, không nói rõ mà nói rất là còn trẻ, thì cha mẹ bị mù cả hai mắt. Thì bây giờ Bồ Tát nghĩ bây giờ cha mẹ mình mù rồi thôi, bây giờ mình có một cái nhiệm vụ duy nhất là giúp đỡ cha mẹ của mình. Do đó mà hàng ngày Đức Bồ Tát mình lập ra một cái chòi để cha mẹ ở trong đó, rồi đi kiếm thức ăn, kiếm nước, thức uống đem về cho cha mẹ. Thì trong khi mà Bồ Tát đi kiếm thực phẩm trong rừng như vậy thì chim chóc quả nó chạy theo rất là đông, và Đức Bồ Tát sống với nó rất là vui vẻ, giống như bạn bè vậy, biết ngài có tâm từ nhiều quá. Thì cái ông vua xứ đó, một lần ông đi săn, ông thấy cái cảnh ông lạ quá, ông không biết cái này là người hay là chư thiên hay là ma quỷ, bị cho người theo dõi để dòm Bồ Tát. Thì người ta nói không, Bồ Tát là người thiệt, nhưng mà ông không tin. Ông không tin là bởi vì ông nghĩ là cái người thường làm sao mà có được những cái chuyện như thế này, lạ quá. Lúc bây giờ mới ác tâm của ông nổi lên, quý vị thấy kỳ cục vậy đó. Ông mới lấy cái cung ra, ông rắp cái cung, ông đời Bồ Tát đi ngang qua bắn bùm, được tìm cung cái tên mà còn tẩm thuốc độc nữa, bắn Đức Bồ Tát. Bắn một cái thì thuốc độc nó mạnh quá, Đức Bồ Tát ngã lăn ra. Thì lúc bây giờ ông mới hiểu rằng à, đây không phải là ma quỷ mà là một cái gì, là một cái con người thiệt. Thì khi mà Bồ Tát ngã lăn ra như vậy thì lúc đó lúc đầu ông mới bắt đầu mới động tâm. Ông bị chết cha rồi, mình giết một cái người mà người nó người tự thế người hiền lành. Ông mới hoảng, ông mới chạy tới ông chạy tới thì ông lật đật rút cái tên ra, và ông nói rằng thiệt, qua làm một cái việc quá bậy, rồi bây giờ em ở đâu thì bây giờ tôi dắt về nhà. Thì Đức Bồ Tát mới nói tôi thì thật tình tôi không có nhà, mà tôi có cha có mẹ tôi, cha mẹ tôi già mà bây giờ mù nữa, thì bây giờ chỉ có một cách là nếu mà ông để ông chuộc cái lỗi này thì ông làm ơn đem mấy cái thực phẩm, những trái cây này đem về giúp cha mẹ tôi thôi, bởi vì nếu mà không có thì chắc ông bà đói. Thì ông vua nói thôi được, không sao hết, để thì tôi dắt cậu về tới đó, và trong trường hợp mà nếu như cần thì tôi sẽ phụng dưỡng cha mẹ cậu, thay cậu. Thì khi mà dắt Bồ Tát về tới nơi rồi đó, thì cha mẹ thấy con mình bị thương buồn khổ quá, anh ngồi xuống khóc. Trong khi mà khóc như vậy đó, thì tự nhiên trong tâm người mẹ mới nảy ra một cái ý nghĩa, mà mẹ mới nói như thế này. Nói thứ nhất, con trai của tôi là Samma, từ trước giờ vận hành theo chánh pháp, tức là không giết chấp với ai hết. Con trai của tôi là Samma, từ trước giờ vận theo thánh pháp, tức là cái người tu. Rồi con trai của tôi từ trước giờ luôn luôn là nói cái lời chân thật. Samma vừa có tâm từ rồi mà có lòng chân thật nữa. Con trai của tôi từ trước giờ luôn luôn là có cái sự lễ phép đối với các bậc trưởng lão, vậy là rất lễ phép với cha mẹ chú bác cô dì. Con trai của tôi Samma từ trước giờ không bao giờ nói những cái gì mà làm cho chúng tôi là cha mẹ mà phải thật lòng hết. Rồi con trai của tôi từ trước giờ tôi yêu thương nó quá, thì cầu xin cho những cái sự thật mà tôi vừa nói đây này, xin cho những cái chất độc ở trong người của nó tan đi. Tự nhiên con mình nó bất mới cũng nói trong tâm rằng nó sẽ lặp lại lại cái điều đó, là con tôi từ trước giờ không có làm điều gì trái hết, con tôi luôn luôn hành theo hành chánh pháp, luôn luôn hành theo hành thánh pháp, luôn luôn có tâm từ tâm bi với tất cả mọi người, thì cầu xin cho sự thật này ấy, cho con tôi được sống lại. Và khi mà Đức Bồ Tát mà về mà nằm ngã lăn ra đó thì có một cái bà chư thiên, trong kinh nói bà, cái bà này là một vị trời ở gần cái cây gần đó, mới thấy con mình nằm đó, mình ngã lăn, ôi bà cũng khổ quá, bà cũng đau đớn quá, cha mẹ trước bây giờ cũng đau đớn, mà cha mẹ kiếp trước cũng đau đớn đau khổ nữa. Mà con tôi thì trước giờ đâu có làm gì đâu mà bây giờ người ta giết nó như vậy. Thì bà cũng không biết lấy cái gì để mà bà niệm bà nguyện nữa. Thì bà nói bà chỉ có hai điều thôi. Bà nói thứ nhất á, tôi xin tuyên bố giữa trời đất rằng từ trước giờ tôi không thương ai bằng thương con trai của tôi. cái tình thương đối con trai tôi là nhất, tôi không thương ai hơn nó nữa. Bởi vì nó là người hành theo hành chánh pháp và thánh pháp. Và điều thứ hai nữa là tất cả những cái cây mà ở trong rừng này đó, cây nào nó có cái mùi thơm rất là dễ chịu. Thưa vị thấy cái câu đầu còn được, cái câu thứ hai nó ăn nhầm gì hết, nhưng mà cái đó là sự thật. Cho đó khi mà cả ba người cùng nói về sự thật như vậy thì tự nhiên Đức Bồ Tát lành. Đó, thì câu chuyện này nó còn dài nữa, nhưng mà sư xin chấm dứt ở đây để chú vị thầy hiểu là khi mà cái lời mà thật tình là thật và nó phát ra từ đáy tâm của mình á, thì nó có cái khả năng nó làm cho những cái lời nguyện của mình được thành tựu. Cái này sư chưa thử lần nào hết, quý vị thử quá thì sao, với điều kiện là quý vị phải cố gắng, quý vị làm điều tốt thì quý vị thử. Cũng giống như khi mà Đức Vua Tịnh Phạn, tức là ba của Đức Phật đó, cha của Đức Phật đó, cha của Đức Bồ Tát, rồi sau này trở thành học trò của ngài. Một lần khi mà ông sắp sửa mất rồi đó, sắp sửa chết rồi, lúc mà ông sắp ông đau nặng lắm sắp chết đó, thì ông mong một điều thôi, mới mong sao mà con trai của mình đó, về để mà giờ đến đầu của mình để chắc mình khỏe, nói vậy. Thì trong lúc lấy Đức Phật đang ngồi thiền thì ngài phóng tâm, ngài thấy dùng cái Phật nhãn của ngài thấy, ngài thấy là Đức Vua Tịnh Phạn là cha của mình đã đang hấp hối và mong cầu gặp mình, và ước mong rằng chỉ cần mình để cái tay lên đầu mà thôi. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới kêu hết Chư Tăng, nói với Chư Tăng và kêu ba người bà con của mình, tức là Đại Đức Ananda, Đại Đức Nanda và Đại Rao La. Một người thì là con Ngài Rao La, tức là Vua Tịnh Phạn là nội tổ của mình. Ngài Nanda đó là cùng cha khác mẹ, và Ngài Ananda là cùng cha khác mẹ với Đức Bồ Tát. Như vậy thì là hai vị này đều qua Đức Tịnh Phạn là cha hết. Cho đó cả ba người cùng một số Chư Tăng mới trở về thành Kapila về. Rồi khi mà về tới nơi rồi, Đức Phật Ngài cũng đưa tay lên Ngài sờ trán, Ngài biết. Và Ngài nguyện rằng, Ngài nói rằng tất cả những cái phước báo mà Ngài đã làm thì trước giờ đó, Ngài chỉ mong cầu có một điều mà thôi, đó là làm sao mà Ngài cứu độ được chúng sanh. Thì mong cầu cái sự thật đó giúp cho vua Tịnh Phạn bớt đau. Rồi tiếp theo đó Ngài Ananda, rồi Ngài Nanda, rồi Rao La vậy. Rao La nói một câu rất là tội. Rao La nói rằng tôi còn nhớ kiếp trước lúc mà Bồ Tát cha của tôi là Vesankara, Ngài đem tôi ra, Ngài cho một cái ông Bà La Môn. Bởi vì lúc bây giờ Đức Phật thực hành cái hành gọi là bố thí vợ con, Ngài đem tôi cho một người Bà La Môn, thì lúc bây giờ tâm của tôi không có buồn. Bởi vì tôi nghĩ rằng ba tôi đã làm cái chuyện đúng, Ngài muốn thực sau này trở thành Phật, cho đó tôi không lấy làm buồn. Cầu xin cái sự thật này cho nội tội của tôi mau lành. Thì tự nhiên Đức Vua Tịnh Phạn bớt đau cái đó. Và khi mà Đức Vua Tịnh Phạn bớt đau rồi, trong kinh nói rằng bây giờ ông có tỉnh táo rồi thì Đức Phật mới xuất pháp. Xuất pháp liên tiếp trong 7 ngày trong nghe. Và tới ngày thứ 7 thì ông đắc đạo của A-la-hán và ông trực diện. Thì cái đó gọi là cái lời chân thật để mong cầu, để mong một cái chuyện gì nó thành tựu. Và cái cuối cùng là nói một cái sự thật đi để khỏi phải nói lao. Thì đây là một cái câu chuyện liên quan tới cái sự thật này. Thì trong cái này kể cái chuyện của một vị vua và một cái người một vị vua và một cái con chàng tinh. Thì ông vua với chàng tinh hai người đó mê chơi một cái món đồ chơi gì đó, đánh hụt lắc là cái gì đó không biết, nói không rõ. Ông vua ông nói nếu như mà nhà ngươi mà thua ta đó thì ta sẽ lấy cái viên châu ngọc gì của cái con chàng tinh và lấy cái con ngựa đồ gì đó. Rồi chàng tinh mới nói trở lại nếu như mà tôi mà hơn ông á, ngoài trừ thân thể của ông, ngoài trừ thân thể của bà hoàng hậu và cái lòng trắng là tượng trưng cho đế vương, cho cái quyền lực của ngài, tất cả những cái gì còn lại là tôi xin ngài được cho. Giả Soa nói vậy đó, ông vua đồng ý thì Giả Soa cũng đồng ý, rồi cuối cùng vua ông bị thua. Ông thua cuộc. Thì bây giờ đó Giả Soa không có xin vàng xin bạc gì hết, Giả Soa chỉ xin một cái thôi, đó là cái vị cẩn thần tên là Vidura, mà cái vị cẩn thần này là Bồ Tát. Lúc bây giờ ông vua ông mới nói này Punyaka, tức là cái cô Giả Soa đó, tôi không thể nào cho Vidura được, tôi không thể, tôi biết là tôi thua cuộc nhưng mà tôi không thể nào nhường Vidura cho ông được, cho Giả Soa được. Tại vì sao? Vidura không phải là một cái món đồ chơi, Vidura không phải tiền, không phải bạc, không phải trân châu quý báu, Vidura là thân của tôi, Bởi vì tôi nhờ Vidura, cơ sở xứ sở này mà lên được là nhờ Vidura. Bởi vì ông này là một cái vị cũng giống như là mà kêu bằng là quan, mà kêu bằng là không phải thừa tướng, mà giống như security advisor vậy đó. Rất là ghê. Tất cả những cái chuyện gì mà quan trọng là Đức Vua phải nhờ ông này thôi. Do đó mà ông nói là: này Punyaka, tôi không thể cho Vidura được, bởi Vidura là tôi. Bây giờ Swami nói: nếu vậy thì bây giờ hai người mình là gặp Vidura và đặt cái câu hỏi Vidura, thì từ ông cẩn thận, ông mà đặt quan đại thần, ông sẽ tự quyết định lấy. Thì bây giờ đây là cái câu mà cái con giả soa nó đặt với ông, với quan cẩn thận. Này ông Vidura, ông là vị quan cẩn thận của Đức Vua và là người lớn ở trong cái xứ Kuru này. Ông có phải là cái người tôi tớ của Đức Vua không? Đâu phải cái tôi tớ của Đức Vua. Một cái. Ông có phải bà con của Đức Vua không? Bà con mà bà con bậc lớn á, tức là vua phải lại đó. Không phải. Kế nữa, ông có phải là bà con cùng ngang hàng với Đức Vua không? Quý vị hãy câu hỏi nữa trả lời được, cũng không phải. Cái thứ tư là ông có phải cái tên Vidura của ông có một cái ý nghĩa gì, hay là nó không có một ý nghĩa nào khác? Ví dụ chẳng hạn như quý vị có thể đặt cho con của mình một cái tên nào đó, ví dụ chẳng hạn như sư tên, chẳng hạn như sư Trí Dụng. Không có nghĩa là sư có trí và có dụng đâu, chỉ là cái tên đặt vậy thôi. Trí dụng là mong cầu rằng, cái vị hòa thượng đặt tên cho sư mong cầu rằng sau này sư sẽ có trí và có dụng mà thôi. Do đó cái tên Trí Dụng không có một ý nghĩa, mà chỉ là cái tên đặt. Thì ông này ông hỏi, giả so hỏi Vidura, Vidura tên của ông có một ý nghĩa nào không? Ý muốn nói rằng ông có thật sự là cái người mà đáng cho người ta kính trọng như vậy không, hay là người ta gọi chỉ Vidura chỉ là cái tên mà thôi? Thì quý vị thấy cái nội dung của những cái câu hỏi này rất là khó. Và Vidura là phải một người rất là thông minh để nói như thế nào mà không nói láo, đồng thời mà cứu được cho Đức Vua. Vì vậy cái khi mà cái câu trả lời của quan đại thần Vidura này nói lên một cái sự thật, không nói láo, nhưng mà không trả lời một cách trực tiếp những cái câu hỏi vừa rồi, thì Vidura trả lời như thế nào quý vị biết không? Vidura nói như thế này: Này bạn ơi, có bốn loại mà kêu bằng là người mà phục dịch cho người khác, servitude, phục dịch hầu hạ cho người khác. Loại thứ nhất là những người bị người ta bắt làm nô lệ phải phục dịch cho người ta. Thứ hai nữa, những người bị người khác mua phải phục dịch cho người ta. Cái thứ ba nữa là những cái người mà đến phục dịch cho người khác bằng cái sự tự nguyện. Và cái thứ tư nữa là những cái người mà đến phải phục dịch cho người khác bị người ta cầm tù mình. Thì trong cả bốn cái, tôi đến và tôi phục dịch cho Đức Vua theo cái sự tự nguyện. Như vậy thì Vidura nói cho cái con giả soa Punyaka biết rằng tôi không phải là cái người bà con thân thích của vua. Tôi cũng phải tôi tới của vua, nhưng mà tôi đến tôi phục vụ cho vua bởi cái sự tự nguyện của tôi. Cho đó những lời mà ông nói rằng Đức Vua và tôi là một, thì cái đó là điều đúng. Mà quý vị thấy không trả lời trực tiếp với câu hỏi của cái con Punyaka, giả soa Punyaka. Thì đây là một cái cách thức mà các vị thiền trí thức, các vị Bồ Tát, các vị thánh nhân muốn trả lời cái câu hỏi mà khỏi phải nói láo. Một cái trường hợp khác nữa như thế này thì quý vị có thể thấy hiểu dễ hơn này. Ví dụ người ta nói có một vị ẩn sĩ đó, vị ẩn sĩ đang ngồi đó, ngồi thăm thiền, thì tự nhiên có một người đi tới và nói rằng xin ngài cứu cho con. Vị ẩn sĩ hỏi cứu lại để làm gì? Nó có một người họ đang rượt con, họ muốn giết con. Vị ẩn sĩ nó mới nói nếu mà như vậy thì ông chạy đường này, chạy trốn qua phía này đi. Thì khi mà cái người mà rượt cái người trước đó chạy tới nơi, thì gặp vị ẩn sĩ mới hỏi vị ẩn sĩ: ông có thấy có một người mà vừa mới chạy qua đây không? Thì như vậy quý vị thấy vị ẩn sĩ bị đặt ở trong cái trường hợp khó khăn. Nếu trả lời rằng có thì phải chịu, mà trả lời không thì nói láo. Thì trong trường hợp đó vị ẩn sĩ mới lanh tí, mới đứng dậy, mới nói với cái người đuổi rằng: khi mà tôi đứng đây giờ tôi vẫn không thấy ai hết. Thì quý vị thấy cách trả lời không? Tôi thấy là lúc ngồi thôi, còn bây giờ tôi đứng là tôi không thấy ai hết trơn. Đó là cái cách thức và trả lời để mà khỏi nói láo và đồng thời mà cứu người luôn đó. Vậy thì quý vị thấy cái sự mà nói chân thật đối một vị Bồ Tát nó có ba trường hợp. Xin lặp lại, trường hợp thứ nhất, nói để mà cho người khác tin mình, nói để mong cầu rằng một cái điều gì đó nó được thành tựu, và cái thứ ba là nói làm thế nào mà để đừng có nói dối. Đó là cái sự gọi là nói chân thật ở trong cái 10 phép ba la mật. Và đây là cái lời của sư Ujjotika nói về hành chân thật. Người mà không giữ hành chân thật, người ấy dối mình, rồi dối người trước, dối mình sau. Người ấy sẽ không bao giờ khôn ngoan, sẽ không bao giờ trưởng thành. Tâm người ấy là tâm trẻ con, dù đã già lớn tuổi. Thì sư Ujjotika nói rằng nếu mà người nào mà chỉ luôn luôn mà không giữ cái hành chân thật, mình nói dối, thì người ấy sẽ không tự trưởng thành về phương diện tâm lý. Và suy nghĩ rằng ta có lẽ sư không có thì giờ, bởi vì tới phần kế, tức là phần nói về cái sự đơn giản, sau cái chân thật tới đơn giản, thì bây giờ đó sư chỉ xin đọc một cái bài, một cái lời mà sư Ujjotika nói để chấm dứt cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Và sư mong rằng cái lần tới sư sẽ nói về cái hành đơn giản, hành khiêm tốn và tâm xạ trong cái ngày mà thiền tập sắp tới. Và đây sư xin mời quý vị nghe lời của ngài Ujjotika nói diễn tả về cuộc đời sống đơn giản. Ngài nói rằng một ngày tôi đi trì mình trong một cái làng bên cạnh. Trong cái làng đó chỉ còn vài căn nhà và thôi. Và những gì mà tôi đi được khi mà tôi đi bát, đi trì mình là đi bát á, ôm cái bát ra đi xin ăn á. Những gì mà tôi xin được thường là rau, khoai luộc, đậu và cơm. Thường thường thì tôi được đồ ăn rất là nhiều, ăn không hết. Đồ ăn này là đồ ăn của những người nhà quê. Họ nấu thật là đơn giản, chỉ có luộc và thôi. Không có dầu mè, không có cầu kỳ đầy dầu mỡ, hợp vệ sinh và hợp sức khỏe. Tôi chỉ ăn một ngày một bữa. Thời tiết ở đây rất là thích hợp, không quá nóng và không quá lạnh, bởi vì sư này rất là thích ở trong rừng. Tôi có một vài bộ y, một vài cuốn sách, một tấm mền để đắp cho khỏe lạnh, một ít thuốc để uống khi bệnh tật, và một số thuốc vitamin mà bạn bè đã cho tôi. Tôi ít đi đó đây. Ông nói ông không bao giờ đi đó đây rất là nhiều. Một năm chỉ có một lần. Một số người Phật tử ở quanh đây giúp đỡ tôi, hỗ trợ tôi. Họ cúng dường cho tôi những gì mà tôi cần. Nhu cầu của tôi thật là ít và hạn chế. Tôi không phải than phiền chi hết, bởi vì tôi có chi nữa đâu mà than phiền. Nếu tôi so sánh với các vị tỳ khưu khác, tôi rất là may mắn và tôi giàu có. Giàu có không phải là tôi có nhiều tiền. Tôi không có tiền. Tôi không có chương mục tiết kiệm. Tôi không cần tiền. Và tôi thấy may mắn rằng tôi đã không cần tiền và còn sống được. Tôi thật giàu. Như hồi nãy tôi nói với quý vị, tôi giàu trong cái ý nghĩa rằng có thật nhiều thời giờ. Có thật nhiều thời giờ để tôi học hỏi và tôi hành thiền. Tôi không bao giờ vội vã. Bởi vì khi vội vã và khi bận rộn, chúng ta không có chánh niệm. Tôi thích đọc thơ của Ryokan. Ryokan chắc là một cái thi sĩ Nhật Bản. Và đây là một bài thơ rất hay, và tôi xin biếu bạn. Bài thơ nói như thế này: không phải tôi không có mong sống chung với ai khác, nhưng tôi thấy rằng đời sống một mình lẻ loi đơn độc nó tốt đẹp hơn, nó thanh tịnh hơn. Một am nhỏ vắng bóng người, ngồi dưới cửa sổ một mình để nghe tiếng lá rơi. Bạn ơi hãy đến với tôi vào buổi chiều này khi mặt trời xuống. Chúng ta sẽ nghe những bài ca của vàng côn trùng. Tôi sẽ giới thiệu với bạn những cánh đồng của mùa thu. Bạn thấy không? Đời sống thật là đơn giản. Tại sao chúng ta quá bận rộn? Tại sao chúng ta lại đặt trên vai chúng ta quá nhiều gánh nặng? Để rồi chúng ta cứ mỗi lần than vãn và quay rằng mình khổ. Sư xin chấm dứt cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Sư ước mong rằng những cái lời mà sư góp nhặt trong các bài pháp vừa rồi sẽ sạch tấn cái sự tu niệm của quý vị. Đây không phải là những lời của sư nói. Quý vị thấy mỗi lần mà sư nói là điều sư có chép, tích chẳng chỗ này chỗ kia. Và sư nghĩ rằng những cái lời này nó giúp cho sư tu niệm. Và cái điều mà sư cũng mong mỏi là quý vị nghe những lời này rồi quý vị cố gắng tu niệm. Và sư luôn luôn mong cầu quý vị tiến bộ mãi trên pháp hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.